vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, nhà chức trách ở tiểu bang Victoria đã tuyển mộ khoảng 800 nhân viên y tế để làm xét nghiệm cho dân chúng để thử COVID-19 cho 10.000 người một ngày tại 10 điểm nóng ở Melbourne. Tại sao lại có cái tình trạng như thế này, thưa anh?
Vâng, trước đây không lâu thì nếu mà Quốc Vinh nhớ lại thì chúng ta cũng đã có lần nói về cái việc mà cái cú đấm bồi của cái dịch coronavirus. Thì bây giờ thì cái sự bộc phát đợt nhì của cái COVID-19 nó đang xảy ra, và nó xảy ra một cách khá rõ rệt ở tiểu bang Victoria, nơi mà trong mười mấy ngày vừa qua thì cái con số mà những cái trường hợp mới bị nhiễm bệnh là nó tăng lên gấp hai con số, tức là từ 10 trở lên, và cao điểm nhất là trong ngày hôm qua là cái số trường hợp mà các ca lây nhiễm mới nó là 33. Thật ra thì cái con số 33 này đối với tình hình chung trên thế giới đó thì nó chỉ là cái con số lẻ, nhưng mà đối với nước Úc hay là riêng với đối với tiểu bang Victoria thì nó cũng là một cái con số bộc phát tương đối nó khá nhanh chóng sau một cái thời gian dài mà các cái trường hợp bị lây nhiễm coronavirus dường như có vẻ là được, nghĩa là kiểm soát được ở một cái mức là nó nhỏ hơn cái con số 10.
Nhưng mà thưa anh, bây giờ chính phủ tiểu bang Victoria nhờ bên quân đội giúp cho một tay để mà kiểm soát tình hình. Thành thử ra đó, cái tình trạng phải nói là khá nghiêm trọng. Và điều đó cũng khiến cho cách đây một hai hôm thì bà thủ hiến của tiểu bang New South Wales kế bên tuyên bố đại khái là người Melbourne thôi, ở dưới Melbourne chứ đừng có đi lên trên Sydney. Thì nói vậy người ta nghe, cũng có nhiều người chắc là cũng buồn. Nhưng mà cái nguyên nhân làm sao mà nó lại bộc phát lại như thế này thưa anh? Từ hồi tháng Giêng đến bây giờ cũng đã gần 6 tháng trời rồi cái đại dịch COVID-19 hoành hành. Cho nên là làm cho người ta phần nào đó giống như mệt mỏi. Khi mệt mỏi thì đâm ra lơ là, không có còn giữ những cái biện pháp, ví dụ như giãn cách xã hội nữa. Cho nên là virus nó mới quay trở lại. Anh nghĩ sao?
Vâng, nếu mà chúng ta biết rằng là sở dĩ mà chính phủ Victoria phải nhờ đến quân đội để có thể tái áp dụng một số các cái biện pháp nó có tính cách là khắc nghiệt hơn một chút xíu đó, là người ta rõ ràng đã thấy được cái sự nguy hại hay cái tầm mức quan trọng của cái đợt bùng phát thứ nhì này. Bởi vì chúng ta đang nói ở khoảng cỡ 10 cái khu vực ở trong thành phố Melbourne đang bị ảnh hưởng bởi cái sự tái phát lần này, chúng ta đang nói đến cái dân số khoảng hơn 1 triệu người. Cái nguồn gốc đào mà đã khiến cho các cái trường hợp lây nhiễm mới bộc phát như vậy, có phải chăng là từ những cái cuộc biểu tình để chống kỳ thị chủng tộc mà vào ngày 6 tháng 6 tại Victoria để là phản đối cái những cái hành vi kỳ thị chủng tộc xuất phát từ bên Mỹ, mà nó cũng có một số các cái trường hợp ở Úc nữa, hay là cái nguồn gốc chính của nó là cái sự xem thường, cái sự thờ ơ, hay là cái sự là giống như là một cái nhu cầu của nhiều người sau 5-6 tháng mà bị tù túng ở trong nhà quá, rồi đâm ra khinh thường cái sự lây lan của cái con coronavirus này. Họ tụ tập, họ ăn nhậu, họ là ôm hôn nhau, hay là không có là tuân thủ một cái khoảng cách giãn xã hội vân vân đó. Thì có phải đó là những cái nguyên nhân đã đưa đến cái sự bùng phát những cái này hay không? Thì theo như cái cuộc khảo sát của cái Bộ Y tế của Victoria cho thấy đó, thì nếu mà người ta quy trách vào cái chuyện mà cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 ở Melbourne như là một cái nguyên nhân chính mà khiến cho các cái trường hợp coronavirus nó lây lan, thì đó là một cái sự bất công. Nó không phải là như vậy, bởi vì người ta được biết là chỉ có một người biểu tình là bị lây nhiễm coronavirus trong cái dịp đó mà thôi. Trong khi đó có hai người khác cũng tham dự cái cuộc biểu tình đó, nhưng mà cái nguồn lây nhiễm không phải là từ những cái đám biểu tình, nhưng mà có lẽ là từ những cái việc mà anh ta tiếp xúc với bạn bè hoặc là gia đình ngoài cái cuộc biểu tình, chứ không phải là. Và do đó những cái lời cáo buộc là tại vì chính phủ Victoria đã làm ngơ trước một cái cuộc biểu tình có một cái sự tụ tập quá đông người như vậy, một cái cuộc biểu tình bị coi là bất hợp pháp, khiến cho nó đã nảy sinh ra một cái cuộc lây lan về coronavirus như vậy. Thì cũng theo cái cuộc khảo sát của cái Bộ Y tế đó, thì có lẽ là các cái đợt bộc phát này nó xuất phát từ cái việc mà không có tuân hành những cái biện pháp như là ngăn ngừa sự lây lan của coronavirus. Nó có thể xảy ra trong gia đình, nó có thể xảy ra ở ngoài xã hội, nó có thể xảy ra ở quán cà phê hoặc là cái sự thăm viếng bạn bè lẫn nhau. Và do đó vì người ta không có chấp hành những cái quy định của chính phủ, khiến cho nó có cái con coronavirus, nó có cái cơ hội sống sót và có cái cơ hội phát triển thêm.
Đó là lý do mà giới chức y tế ở Victoria đang cố gắng làm thế nào để có thể thử COVID-19 cho 100.000 người. Cái mục tiêu đặt ra đó là 100.000 người trong một tuần, để mà có thể biết rõ được là con virus đó nó đang ở đâu và cái tốc độ lây lan nó như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đa phần công chúng có vẻ như là cũng không lấy gì làm thích thú lắm ở trong cái chuyện này, bởi vì thứ nhất là họ cảm thấy rất là phiền phức. Nhiều người đã lên trên, lấy dụ như Facebook của Ban Việt ngữ đài SBS, đưa ra những cái nhận xét, lấy thí dụ như vì các cái trạm thử nghiệm COVID-19 mà bây giờ giao thông ở trong cái địa phương của họ đã trở nên rất là tồi tệ, thí dụ vậy. Và có nhiều người nói rằng là những người cao niên, những người 90 tuổi, thậm chí cả 100 tuổi, bây giờ cho dù là họ có nhiễm COVID-19 hay không thì chắc sớm muộn gì thì họ cũng sẽ qua đời mà thôi. Thành thử ra là cũng không có nên, theo như lời của một độc giả viết ở trên đài ABC mà tôi đọc sáng nay đó, đừng có nên dùng dao mổ heo để mà giết gà, đại khái vậy. Cho nên là ông thủ hiến Daniel Andrews của tiểu bang Victoria là đã thúc giục mọi người hãy hợp tác, hãy hợp tác. Nhưng mà xem chuyện như có vẻ cũng hơi khó đó, phải không anh?
Vâng, dĩ nhiên là trong cái trách nhiệm của mình thì ông thủ hiến Daniel Andrews cũng phải lên tiếng kêu gọi dân chúng ở Victoria và hợp tác với chính phủ thôi. Bởi vì dù muốn dù không, Victoria bây giờ mang một cái cây cờ đỏ chạy hàng chót trong số các cái tiểu bang của nước về cái sự nghĩa là hữu hiệu trong việc mà kiểm soát cái COVID-19 do những cái sự bộc phát trong một tuần qua. Người ta thấy rằng là có thể cái lời kêu gọi của ông Andrews rơi vào khoảng không chăng, khi mà có rất là một số khá đông những người giống như anh nói đó đã lên ABC cũng như là SBS, Facebook, họ đã biểu lộ những cái thái độ mà khá nghĩa là có giống như là coi thường cái tầm quan trọng hay là cái sự nguy hại của cái đợt bộc phát này, bởi vì họ nói là tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, tôi đâu có mắc cái mớ gì, những cái người chết chỉ là những cái người già thôi, bây giờ họ không chết ngày nay thì họ cũng chết ngày mai, và đừng có lấy những cái chết của họ để mà chặn ngăn chặn những cái sinh hoạt thường ngày của tôi, đại khái như vậy. Thì rõ ràng người ta có thể nhìn thấy những cái quan điểm trái ngược lại như vậy nữa, thì rõ ràng là nói ông quý vị không có coi trọng cái mạng sống của mình thì cũng nên coi trọng cái mạng sống của người khác bằng cái cách là phải nghĩa là nghe lời của các chuyên viên y tế hoặc là nghe lời của chính phủ v.v. Thì nó bùng nổ ra một cái cuộc tranh luận cũng không phải là về cái mặt này, nhưng mà nó rõ ràng là ở trong dân chúng nó có những cái quan điểm khác nhau như vậy, từ cái cực này sang cực khác, tức là có những cái người nói rằng cái chuyện này là cái chuyện hù dọa mà thôi, chứ mà thiệt ra thì coronavirus tôi có gặp ai mà bị bệnh đâu. Cũng thì ngược lại thì phía mình kêu nói chẳng thà mà chịu khó thận trọng áp dụng những cái biện pháp an toàn một chút xíu còn hơn là sau này phải hối tiếc về cái chuyện đó, vân vân.
Thì nhưng mà thưa anh, chính xác đó là những cái điểm nóng ở Melbourne là ở đâu anh, có những cái khu nào có đông người Việt không?
Những cái điểm nóng có nhiều ca nhiễm mới trong vài ngày qua thì người ta thấy có Keller Downs và Broadmeadow. Ngoài ra cũng có một vài cái vùng khác như là Maidstone ở Elmanvale, Sunshine West, Brunswick West, Faulkner, Reservoir, Hallam và Pakenham. Thì đây ở trong số các cái vùng này nó cũng có một số các vùng mà có thể tập trung với cái tỷ lệ người gốc Việt đông đảo như là ở Sunshine West. Trong số các cái vùng này cũng có một vài cái khu phụ cận như là Brimbank hoặc là St Albans thì cũng có một cái số khá đông người gốc Việt cư ngụ ở nơi đó. Và cũng nhân dịp này có lẽ là quý vị thính giả của SBS cũng nên phổ biến những cái vấn đề, cái lời kêu gọi của ông Thủ Hiến cũng như là những khuyến cáo của Bộ Y tế Victoria.
Thậm chí là nhà chức trách ở Victoria còn tính chuyện là gõ cửa từng nhà để mà làm thử nghiệm nữa thưa anh. Thì cái chuyện này không hiểu là nó như thế nào, hình như là cái này đâu có bắt buộc đâu phải không anh? Nữ ra thí dụ như nếu mà tôi không muốn thì tôi đâu có phải làm phải không ạ?
Người ta không có thấy là cái việc mà thử nghiệm coronavirus là cái việc bắt buộc đối với tất cả mọi công dân ở tiểu bang Victoria. Nhưng mà đây là một cái lời khuyến cáo thôi của Bộ Y tế, và chính ông, chính bác sĩ Brett Sutton cũng nói rằng là đây là một cái việc phải làm để có thể... để các cái nhà chức trách về mặt y tế có thể biết được cái nguồn gốc phát xuất cũng như là có thể có đưa ra những cái biện pháp để khuyến cáo chính phủ nên áp dụng nhằm là hạ giảm bớt những cái trường hợp bị lây lan. Như là lời khuyến cáo của bác sĩ Brett Sutton, giám đốc y tế của Victoria.
Được biết là học sinh ở dưới Victoria là bắt đầu vô nghỉ hè. Thì thưa anh, cái đó cũng là một cái điều thuận lợi trong cái tình hình như thế này, tại vì các em nó sẽ được ở nhà.
Vâng, tuy vậy thì dĩ nhiên là các em được ở nhà và cái trách nhiệm cũng càng tăng thêm cho các phụ huynh thôi, thưa anh Quốc Vinh. Dĩ nhiên là khi các em đi học hoặc là các em ở nhà, các quý vị phụ huynh cũng đều có những cái trách nhiệm đối với con em của mình. Nhưng mà một lần nữa thì chính phủ Victoria cũng lưu ý là nên thực hiện thường xuyên các cái biện pháp mà để có thể làm giảm bớt cái nguy cơ bị lây lan. Theo cái khuyến cáo của bác sĩ Van Damen thì mặc dù rằng là vẫn còn được phép đi thăm bạn bè, đi thăm bà con, nhưng mà cái số lượng nó sẽ giảm bớt phần nữa. Thí dụ như là trước đây chúng ta có thể vào nhà thăm bà con, thăm bạn bè khoảng 10 người thì bây giờ còn 5 người. Trước đây chúng ta tụ tập ở ngoài được khoảng 20 người thì bây giờ nó chỉ còn 10 người mà thôi. Thì đó cũng là một cái... hay là những cái điều này nó cũng áp dụng đối với những cái việc mà tụ tập ở trong ngoài xã hội hoặc là trong công viên vân vân, thì nó cũng là áp dụng cái những cái điều đó. Và dĩ nhiên kèm theo đó thì những cái biện pháp vệ sinh cá nhân hoặc ngay ở trong nhà hoặc là nơi làm việc cũng được khuyến cáo là chúng ta nên thường xuyên rửa tay. Quý vị thấy không khỏe thì nên ở nhà. Và nếu mà có những cái triệu chứng gì thì phải đi xét nghiệm ngay.
Trước tình hình ở Victoria mà nãy giờ chúng ta nói thì hình như ở trên Queensland đó, cũng đã tuyên bố rằng là sẽ siết chặt kiểm soát những cái người cách ly này. Bởi vì cái cách ly này là tự cách ly thôi, tự ở nhà trong vòng 14 ngày, chứ không phải là cách ly tập trung trong trường hợp giống như là anh từ nước ngoài về Úc thì phải cách ly tập trung. Nhưng mà trong trường hợp này đó là tự cách ly thôi. Thì tự cách ly đây có thể là do anh đã đến từ một tiểu bang khác chẳng hạn. Thì thưa anh, cái tình hình mà ở Victoria nó có cái nguy cơ nó sẽ lặp lại ở Queensland không?
Thì Bộ trưởng Cảnh sát ở tiểu bang này đó, ông Mark Ryan nói là vì có nhiều người vi phạm cái sự cách ly này cho nên đã phải tăng cường những cái biện pháp. Thì bên phía cảnh sát cũng cho biết là một số người mà đang cách ly đó thì cũng đã vi phạm những cái lệnh cách ly này bằng cách là có thể là họ lén ra ngoài, họ đi shop hoặc đi mua một ly cà phê hoặc là đi thăm bạn vân vân. Thì những cái chuyện này là những cái chuyện là không có được phép làm, và cảnh sát cũng có những cái biện pháp để kiểm soát chứ không phải là không. Thí dụ như là họ có thể là đến nhà của những cái người đó mà không phải báo trước, hoặc là có thể gọi điện thoại bất cứ giờ nào để xem họ có ở nhà hay không.
Không biết tình hình ở các tiểu bang khác thì sao ạ?
Vâng, riêng ở Western Australia thì thủ hiến Mark McGovern thì trước đây cũng có nói rằng là ông có thể sẽ mở cửa cái biên giới của tiểu bang này vào ngày 8 tháng 8. Tuy nhiên với cái tình hình mới thì cũng chưa ấn định được một cái ngày nào cả. Ở tiểu bang South Australia cũng vậy, thì ông thủ hiến Stephen Marshall cũng ngỏ ý rằng là có thể là cái tiểu bang, cái biên giới của tiểu bang Victoria, giữa Victoria và South Australia sẽ vẫn còn đóng cửa cho đến khi nào mà cái tình trạng ở Victoria có thể được tụt xuống ở mức kiểm soát được.
Của hãng hàng không Qantas, như quý vị theo dõi tin tức thì cũng biết rằng là vừa đuổi 6.000 nhân viên đó, thì họ tiên đoán rằng là đi nước ngoài thì có thể cũng phải đến tháng 7 năm sau thì mới có thể mở lại các cái chuyến bay nước ngoài. Thành thử ra đó, tình hình thì phải nói rằng là nó kéo dài, nó sẽ còn kéo dài, và khi mà kéo dài như vậy nó sẽ gây ra sự mệt mỏi. Mà gây ra mệt mỏi thì đâm ra người ta chểnh mảng, người ta lơ là, người ta không còn để ý nhiều nữa. Nhưng mà cái thông điệp của chính phủ tuần này, thưa quý vị, là không nên lơ là. Bởi vì con virus nó vẫn còn đó mà, nó đâu đi đâu. Như chúng tôi ở đài SBS thì mỗi sáng trước khi vào đều đo thân nhiệt. Đó, cho nên là nó luôn luôn nhắc nhở mình luôn luôn nhớ là mình phải cẩn thận. Mà không phải là ở nơi nào cũng làm được cái chuyện đó cả. Tức là phải lưu ý. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.